là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái với việc thực hiện quy định 144 của Bộ Chính trị. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình tập trung chăm sóc lúa hè thu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thăm tặng quà tại phường Nguyễn Phúc, gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1951 là người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, có hai người con là đối tượng khuyết tật. Bà Cao Thị Sáng sinh năm 1944 là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ti và là chị gái của liệt sĩ Cao Ngọc Áng, đều hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Tới thăm tặng quà tại phường Hồng Hà, gia đình ông Dương Tuấn Lịch, thương binh 4/4 chống Mỹ, tỷ lệ 28%. Gia đình ông Đinh Văn Định, sinh năm 1952, là người bị khuyết tật vận động và là con trai của liệt sĩ Đinh Văn Số, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống, hoàn cảnh từng gia đình, bày tỏ lòng biết ơn tri ân sự hy sinh đóng góp của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời mong muốn các thương bệnh binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, gương mẫu đi đầu, cùng người thân và nhân dân địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách, góp phần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà, tri ân các thương binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Với tấm lòng kính trọng tri ân, đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời tặng mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng cho 3 gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Minh Tân. 3 gia đình thương binh mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ liệt sĩ và nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở phường Đồng Tâm và 3 gia đình người có công với cách mạng, thương binh mắc bệnh hiểm nghèo ở xã Minh Bảo. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái nói chung và tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng. Đối với những công lao đóng góp to lớn của các thương bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó đã khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần xung kích trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị, đóng góp sức lực trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức gặp mặt tặng quà cho cán bộ nhân viên là con thương binh liệt sĩ hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và gia đình chính sách trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các quân nhân là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương gia đình, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ sức lực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng quà cho cán bộ nhân viên là con thương binh liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với tổng số 53 suất quà trị giá 36,3 triệu đồng. Cũng trong dịp này, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quyên góp ủng hộ cho quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với địa phương triển khai xây dựng 8 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội và 7 nhà đại đoàn kết tặng các gia đình đối tượng chính sách và gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức phiên họp thường kỳ quý 2, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tập trung thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đến hết tháng 6, tăng trưởng tín dụng đạt 8,56% so với đầu năm và cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. Sau khi có thông báo kế hoạch của Trung ương, Ban đại diện Hội đồng Quản trị tỉnh đã phân bổ vốn kịp thời cho các địa phương là trên 423 tỷ đồng, trong đó có 70 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh chuyển ủy thác sang. Đến 30 tháng 6 năm 2024, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh và cấp huyện đã chuyển tăng trên 78 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành trên 207% kế hoạch tăng trưởng được Trung ương giao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, xác định đối tượng thụ hưởng và giải ngân cho vay, các chương trình thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Đối với kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tổng nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng tại chi nhánh đạt gần 5.300 tỷ đồng, tăng 422 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn trung ương thực hiện trên 4.500 tỷ đồng, vốn huy động tại địa phương thực hiện 524 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt trên 217 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,1% tổng nguồn vốn. 8 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. Chỉ còn một đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch là thành phố Yên Bái. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,12% tổng dư nợ. Toàn tỉnh có 109 đơn vị cấp xã không có nợ quá hạn, duy trì một đơn vị cấp huyện là Mù Căng Chải không có nợ quá hạn. Bên cạnh những kết quả đạt được thì một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt nên việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch còn bị động, chậm tiến độ, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều, vẫn còn đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình tín dụng ưu đãi để các đối tượng tiếp cận được nguồn vốn, tập trung thực hiện giải ngân ngay khi có chính sách hỗ trợ cho vay xuất khẩu lao động, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân mới ban hành. Đây là chính sách nhân văn, tạo bước đột phá trong công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo, tăng cường huy động nguồn lực cho thực hiện tín dụng chính sách, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch xã, công tác ủy thác cho vay, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện nghiêm việc rà soát thống kê, bình xét đảm bảo cho vay theo quy định, đúng đối tượng, phê duyệt mức cho vay và thời hạn cho vay phù hợp, sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng người có nhu cầu, đúng đối tượng lại không được vay vốn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, quy định số 144 của Bộ Chính trị mới được ban hành về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới đã chỉ rõ những nội dung cụ thể thiết thực để mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác rèn luyện, tự soi tự sửa để hoàn thiện nhân cách bản thân. Sau khi quy định được ban hành, mỗi cán bộ đảng viên ở tỉnh Yên Bái đều có chung nhận định, quy định 144 chính là cơ sở để nhận xét, đánh giá xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín trong giai đoạn hiện nay, nhất là xây dựng đội ngũ lãnh đạo cho đại hội đảng bộ các cấp đang đến gần, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Quy định 144 của Bộ Chính trị gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ đảng viên. Điểm mới của quy định 144 của Bộ Chính trị là những quan niệm toàn diện hơn về bản lĩnh của cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới. Trong đó, giá trị cốt lõi của quy định xuất phát và hình thành từ kết quả vận dụng những giá trị bền vững đi trước thời đại trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên. Giá trị cốt lõi của quy định đặc biệt nhấn mạnh mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao danh dự và lòng tự trọng, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, bảo vệ uy tín danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Đồng thời phải thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ năng lực uy tín. Ông Cù Tiến Sinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho hay:
đối với cái có quy định ra ấy, thì nó sẽ tăng thêm cái nhận thức, cái quan điểm, cái trách nhiệm rõ ràng. Thế và chúng tôi vừa qua cũng đã đưa ra một cái cụm từ đồng chí bí thư là phải gương mẫu trước cấp ủy, cấp ủy phải gương mẫu trước chi bộ phải gương mẫu trước nhân dân. Thế và hình ảnh của người cán bộ đảng viên để làm cho nhân dân tin, nhân dân yêu, nhân dân ngưỡng mộ, nhân dân học tập, nhân dân làm theo. Và chúng tôi sẽ xác định là trong thời gian tới là năm tới là chúng tôi sẽ làm tốt cái quy định của bộ cụ thể.
Thực tiễn đã chứng minh những người cán bộ lãnh đạo đã trải qua quá trình đào tạo lý luận chính trị, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ hiểu được rằng đối với người cán bộ đảng viên, danh dự mới là điều cao quý nhất. Người hiểu được cần kiệm liêm chính, chí công vô tư sẽ có lòng tự trọng mà sẵn sàng rời vị trí khi thấy mình không còn xứng đáng với sự tin cậy của tổ chức và nhân dân. Quy định 144 đã cụ thể hóa những điều cán bộ đảng viên phải làm, thể hiện tinh thần kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, để Đảng ta là đạo đức là văn minh. Bà Nguyễn Thị Sinh, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái trao đổi.
Tôi thấy việc ban hành quy định 144 của Bộ Chính trị là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Về việc triển khai quy định này không chỉ định hướng cho cán bộ đảng viên trong công tác và trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là dịp để mỗi người tự nhìn nhận, đánh giá lại việc tu dưỡng rèn luyện của bản thân và từ đó nỗ lực tự giác để sửa chữa khuyết điểm. Và qua việc triển khai thực hiện quy định này thì sẽ là cái cơ sở để các cấp ủy Đảng xem xét lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ một cách thực chất hơn.
Trong quy định 144 cũng đã nêu rõ cụ thể các tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cần thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng cốt lõi trong việc triển khai quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật ở người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén để cán bộ đảng viên vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến. Bà Phạm Thúy Mùi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi.
Chuẩn mực đạo đức cách mạng là những cái nguyên tắc, quy tắc đòi hỏi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu và nghiêm túc thực hiện. Thì bên cạnh cái việc thực hiện quy định 144 ấy, thì cán bộ đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về nêu gương của Trung ương và của tỉnh. Quy định 144 thì được ví như tấm gương soi để cán bộ đảng viên tự soi tự sửa. Cán bộ đảng viên soi mình trong đó để thấy rõ bổn phận trách nhiệm của mình, tự điều chỉnh hành vi, ứng xử, đạo đức lối sống. Để thấy rõ mặt tốt thì cần tiếp tục phát huy, những mặt hạn chế, khuyết điểm thì cần khắc phục, sửa chữa.
Để quy định 144 thấm nhuần được cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc, thực hiện nghiêm, sau khi Trung ương tổ chức triển khai, Tỉnh ủy Yên Bái đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện. Trước mắt đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên hiểu rõ hiểu đúng về đạo đức cách mạng, nhất là đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Bà Nguyễn Thị Sinh, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái chia sẻ.
Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu một số nội dung trọng tâm như thứ nhất là chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên và bằng nhiều hình thức để mọi cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn và thực hiện tốt hơn nội dung của quy định. Thứ hai là hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức đảng để cụ thể hóa nội dung quy định gắn với thực tiễn từng đơn vị và xác định được rõ các nhóm giải pháp theo hướng là ngắn gọn, cụ thể và rõ về mục tiêu để tạo sự chuyển biến thực chất sau mỗi kỳ đánh giá. Và thứ ba nữa là chỉ đạo cán bộ đảng viên xây dựng và ký cam kết tự giác làm theo. Kết quả thực hiện phải rõ hiệu quả trong công việc và trong hoạt động cuộc sống.
Thực tế năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai tuyên truyền đưa các tác phẩm bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ đảng viên, nhân dân trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thời gian gần đây đã có không ít cán bộ đảng viên đã vi phạm về đạo đức cách mạng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, suy thoái về đạo đức lối sống, về tư tưởng chính trị đến mức bị kỷ luật. Việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc ban hành quy định 144 mới đây sẽ giúp cán bộ đảng viên tự soi tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện để hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng. Quy định này cũng là kim chỉ nam để tổ chức đảng các cấp chuẩn bị công tác nhân sự, xem xét lựa chọn cán bộ đủ đức đủ tài đưa vào quy hoạch và giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới. Và nhất là củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bà Phạm Thúy Mùi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái trao đổi.
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và công văn của tỉnh ủy, thì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện quy định 144. Trong đó thì yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định 144 của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần hướng dẫn số 159 của Ban Tuyên giáo Trung ương, và đặc biệt cần quan tâm tiếp tục thực hiện quy định số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Và trong cái hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên và kết quả sau 3 năm thực hiện quy định 16. Đồng thời quan tâm việc biểu dương, lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị, phát hiện, phê phán các trường hợp vi phạm, và đẩy mạnh việc tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Trước thực trạng đạo đức xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tha hóa đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, sự tự rèn luyện của bản thân có phần bị xem nhẹ, thì vấn đề tu dưỡng đạo đức cá nhân theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng đang đặt ra như một yêu cầu bức thiết đối với cán bộ đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay. Trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ đảng viên tự giác tu dưỡng rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày. Với việc ban hành quy định 144, Bộ Chính trị đã truyền đi thông điệp là Đảng rất nghiêm túc, quyết liệt khi đề ra những tiêu chuẩn đạo đức ở mức rất cao với cán bộ đảng viên. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng không chỉ là căn cứ để cán bộ đảng viên rèn luyện, tự điều chỉnh nhận thức và hành vi ứng xử trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Đó còn là cơ sở cho việc giáo dục đạo đức cách mạng, hình thành đội ngũ cán bộ đảng viên có đức, có tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Quý vị đã nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, những ngày tháng 7 này, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng trên các cánh đồng từ Hà huyện, Vĩnh Kiên, Bạch Hà đến vùng thượng huyện như Xuân Long, Ngọc Trấn, Cảm Nhân, bà con nông dân huyện Bình vẫn hối hả xuống đồng gieo cấy lúa hè thu, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ nhằm phấn đấu giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng.
Vụ hè thu này, xã Cảm Nhân gieo cấy 342 ha lúa hè thu, trong đó trên 120 ha trà sớm để đảm bảo kịp thời vụ trồng cây màu vụ đông. Để giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng, xã đã vận động bà con đưa trên 80% giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy như nhị ưu 838, HT1, TH33, Thái Xuyên vào gieo cấy. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên đến thời điểm này bà con nông dân xã Cảm Nhân đã gieo cấy xong toàn bộ diện tích. Riêng trà sớm bắt đầu bén rễ lên xanh. Chị Trương Thị Diện, thôn Làng Hùng, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình tôi là có 4 sào ruộng. Tôi cấy giống lúa gấu dẻo. Tôi xuống trà sớm để cho kịp vụ ngô đông. Trước khi cấy thì cũng có cán bộ xã và thôn xuống hướng dẫn để đảm bảo kỹ thuật cho bà con.
Là một trong những xã vùng trọng điểm lúa của huyện Yên Bình, vụ hè thu năm nay toàn xã Vũ Linh thực hiện gieo cấy 120 ha lúa. Hiện tại toàn bộ diện tích đã được bà con cấy xong trà sớm đang phát triển tốt. Xã cũng tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho bà con nông dân, huy động trên 100 công gia quân tu sửa nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất, đồng thời tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên đồng hành cùng bà con nông dân kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại. Bà Nga Thị Đức, thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho hay:
Chúng tôi được thường xuyên được khuyến nông đến để hướng dẫn để khoa học kỹ thuật. Hiện tại bây giờ gia đình tôi đang quải phân để bón thúc để cho lúa xanh tốt.
Anh Hà Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết:
Đến nay thì diện tích của xã Vũ Linh vụ hè thu đã cấy xong. Tuy nhiên rằng là do cái thời tiết bên hiện tại là diễn biến rất là phức tạp, do vậy thì là mỗi chăm sóc tốt cái diện tích cây đã xong của xã Vũ Linh vụ hè thu thì xã Vũ Linh cũng phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn về phòng chống bệnh. Thứ hai là thường xuyên chỉ đạo các hộ dân là thường xuyên đi thăm đồng để là phát hiện những cái tác nhân gây hại như là chuột, mọ sâu để có cái phòng ngừa.
Với mục tiêu đạt tổng sản lượng lương thực có hạt là trên 20.000 tấn, vụ hè thu này toàn huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy 2.300 hectare lúa. Theo đó, cùng với việc huy động nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân và triển khai ngay việc cày bừa chuẩn bị giống phân bón để gieo cấy lúa hè thu, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp, các xã thị trấn vận động nhân dân thực hiện đúng lịch gieo cấy của huyện, đồng thời chủ động ra quân tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo đủ nước sản xuất. Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp chủ động tăng cường mở trên 100 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa cho bà con. Ông Hà Minh Phúc, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Nhà tôi thì cấy chủ yếu là cấy giống lúa chiêm hương, giống lúa đang phần chủng, được nhân dân trong huyện và trong địa phương rất là ưa chuộng. Thì chất lượng nó rất là tốt cho sức khỏe và đảm bảo chất lượng nó, giống cây trồng nó đạt được cái hiệu quả rất là cao về kinh tế. Cây lúa nói chung là thuộc về giống thuần chủng, có các cái cán bộ khuyến nông của huyện về người ta hướng dẫn chăm sóc thời vụ, thì người ta có hướng dẫn cụ thể rất là chu đáo.
Đến trung tuần tháng 7, toàn huyện Yên Bình đã hoàn thành toàn bộ diện tích gieo cấy lúa hè thu, riêng trà sớm đang đẻ nhánh rộ. Hiện nay bà con ở các xã đang tập trung tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng, chủ động điều tiết nước hợp lý, làm cỏ bón phân cho lúa theo đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên do thời tiết diễn biến phức tạp nên một số diện tích đã xuất hiện sâu bệnh, đặc biệt là chuột phá hoại. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, đồng hành cùng bà con thăm đồng, theo dõi thời gian sinh trưởng của lúa để bón phân đúng thời điểm, cũng như kịp thời phát hiện sâu bệnh hại, có biện pháp phòng trừ kịp thời không để ảnh hưởng tới năng suất. Với những cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cũng như sự chủ động của bà con nhân dân, vụ hè thu huyện Yên Bình phấn đấu giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, sử dụng công nghệ đang ngày càng phổ biến và trở thành xu thế mới. Không chỉ có các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp lớn ứng dụng công nghệ số trong quá trình hoạt động, mà công nghệ đã và đang len lỏi trong mọi mặt của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những năm gần đây, bán hàng online kết hợp với bán hàng trực tiếp đang trở thành một hình thức kinh doanh giúp nhiều người có thu nhập cao. Để hoạt động bán hàng diễn ra thuận lợi, không ít chủ cửa hàng đã sử dụng đến những phần mềm quản lý để giải quyết các vấn đề giao dịch khi mua bán. Là chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Yên Ninh, bà Nguyễn Thị Phương năm nay đã gần 60 tuổi nhưng vẫn sử dụng thành thạo việc thanh toán các đơn hàng trên phần mềm bán hàng. Với công việc này, nếu như trước kia, bà Phương phải thống kê thủ công lên sổ sách cho từng đơn hàng, tính chính xác không cao, hơn nữa lại mất thời gian, thì từ khi sử dụng phần mềm bán hàng, bà có thể thanh toán nhanh chóng, các đơn hàng được cập nhật đầy đủ, chi tiết. Điều này tạo thuận lợi hơn cho bà. Bà Phương chia sẻ.
Bây giờ sử dụng phần mềm quản lý bán hàng ấy thì nó rất là chủ động mà cập nhật các đơn hàng ấy, hàng tồn kho hay là hàng mình còn hay là mình tải trên app trên điện thoại ấy. Phần mềm mình dù ở đâu hay đi về quê hay là đi bất kể chỗ nào cũng có thể là biết rõ được là hàng hôm đấy mình tồn kho hay lỗ lãi nào thì mình sẽ biết được là về mình kiểm tra lại thì mình sẽ biết được rõ là lỗ lãi thế nào thì mình biết rõ.
Hiện nay xu hướng sử dụng các app phần mềm quản lý bán hàng đang được nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ bán hàng online sử dụng. Ưu điểm của các ứng dụng công nghệ số là quản lý được số lượng hàng hóa, quản lý thu chi không tốn nhiều nhân lực, từ đó giúp người kinh doanh tiết kiệm được khoản chi phí phát sinh, giá cả cạnh tranh, từ đó nâng cao chất lượng và phục vụ khách hàng tốt nhất. Công nghệ số đã và đang len lỏi và ứng dụng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống của người dân. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chị Phạm Thùy Trang tích hợp khá nhiều ứng dụng hay. Phần mềm VNID giúp chị Oanh giao dịch các trung tâm thương mại, tích điểm để nhận các phần quà khi có chương trình. Phần mềm iCheck giúp chị kiểm tra mã code, từ đó xác định được nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng sản phẩm. Theo chị Oanh, công nghệ số đã tác động lớn đến cuộc sống và thói quen sinh hoạt của chị và gia đình theo hướng an toàn, tiết kiệm thời gian và giải quyết công việc nhanh gọn, chị Oanh nói.
Bây giờ công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ, điện thoại sử dụng thì đa phần là điện thoại thông minh nên có thể tích hợp rất nhiều ứng dụng hiện đại. Tôi cài khá nhiều phần mềm ứng dụng và tôi thấy sử dụng những phần mềm này rất là tiện ích. Mình có thể thanh toán hóa đơn mà không cần dùng tiền mặt, tích điểm khi mua sắm, hay bây giờ có thể khai báo y tế mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng PC COVID. Tôi thấy bây giờ công nghệ số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.
Không chỉ mỗi cá nhân ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào trong cuộc sống mà các nền tảng của công nghệ số đã và đang tác động, làm thay đổi tư duy trong quản lý của nhóm đối tượng trong xã hội. Ông Phạm Bá Thùy đã có gần chục năm làm bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Ninh. Với số hộ dân đảng viên đông lại phải thường xuyên chuyển các văn bản giấy tờ thông tư từ trung ương đến địa phương. Trước kia việc quản lý gặp nhiều khó khăn, chủ yếu phải đi đến từng hộ dân. Việc này vừa mất thời gian mà hiệu quả không cao. Hơn một năm nay nhờ cài đặt ứng dụng Zalo trên điện thoại, ông đã xác lập nhóm đảng viên, nhóm nhân dân tổ dân phố, nên mọi chủ trương chính sách các văn bản mới đều được ông truyền tải nhanh gọn đến mọi nhà. Qua đó đã giúp ông thuận tiện hơn trong việc tuyên truyền, chỉ đạo tới các hộ dân, đồng thời nắm bắt được tình hình và những thông tin hai chiều từ phía nhân dân. Ông Thùy cho biết thêm.
Trong điều kiện hiện nay của tổ dân phố thì số lượng đảng viên chúng tôi là rất đông. Nếu mà tính số đảng viên đông nhất so với các chi bộ của phường, tôi là trên 105, hiện nay còn 101 người. Và số lượng đảng viên chúng tôi hiện nay là đa số là cán bộ công chức, viên chức nhà nước nghỉ hưu và không các đồng chí lực lượng vũ trang, công an, bộ đội thì chiếm khoảng tầm 3/4 số đảng viên. Thế còn lại là các đảng viên là lao động tự do như là buôn bán nhỏ lẻ. Ở trong do đó mà cái việc mà nắm bắt một cái nhận thức của cái đảng viên thì tôi thấy là rất là tương đối đồng đều, vì người ta đều là công chức nhà nước nghỉ hưu nên đó mà khi mà mình quán triệt hoặc là mình đưa ra một cái quyết nghị gì đấy chẳng hạn thì cái sự nắm bắt nó nhanh nhạy hơn.
Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương sáng tạo có nhiều đổi mới tiếp cận ứng dụng với nền tảng công nghệ. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp dễ dàng hơn trong giải quyết công việc, các thủ tục một cách nhanh gọn chính xác mà còn tạo sự đồng thuận trong dân trong việc thực hiện chuyển đổi số của tỉnh theo nghị quyết số 51 giai đoạn 2021-2025.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.